Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại đảo La Réunion, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua của Ngài là một biến cố lịch sử. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, khi nhìn lại chuyến viếng thăm Anh Quốc, Ngài nói rằng đây là một biến cố lịch sử đánh dấu một giai đoạn mới trong các quan hệ giữa Tòa Thánh và Vương quốc có đa số dân theo Anh giáo này. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong bốn ngày rất đẹp mà Ngài đã trải qua tại xứ sở cao quý này, Ngài đã có được niềm vui lớn là nói với trái tim của người dân Anh quốc, và những người này cũng đã nói với trái tim của Ngài bằng sự hiện diện và chứng tá đức tin của họ. Ngài khẳng định, tôi đã thấy được di sản Kitô vẫn còn mãnh liệt và tác động biết bao trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha đề cao sự đón tiếp nồng nhiệt của các cấp chính quyền, các cộng đồng dân sự, các đại diện của các tôn giáo khác nhau và nhất là dân chúng đã dành cho Ngài. Nhưng Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến các tín hữu của cộng đồng Công giáo và các vị mục tử. Mặc dù chỉ là một thiểu số tại Anh quốc, nhưng Giáo hội Công giáo được đánh giá cao. Đức Thánh Cha nói, đây là một chuyến viếng thăm chính thức, đồng thời cũng là một cuộc hành hương vào trọng tâm của lịch sử và đời sống thường nhật của một dân tộc có một nền văn hóa và một đức tin phong phú. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha là một thành công về đại kết. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, Đức Cha Kirk Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha là một thành công về mọi mặt. Ngài đã được mọi người đón tiếp một cách nồng hậu và nhìn thấy Ngài trong tất cả vẻ đơn sơ và chiều sâu của Ngài. Riêng về phương diện đại kết, Đức Cha Koch nhắc lại rằng, trong tất cả 18 bài diễn văn, không có bài nào mà Đức Thánh Cha không nhắc đến vai trò của cộng đồng tín hữu trong các xã hội Tây phương. Một cách cụ thể, Ngài luôn nói đến các cội rễ Kitô của lục địa Âu Châu. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury tại điện Lambeth hôm 17 tháng 9 vừa qua. Sau đó Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ với các đại diện của các giáo hội Kitô khác tại tu viện Westminster, London. Theo Đức Cha Koch, hai cuộc gặp gỡ này có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì sau hai cuộc gặp gỡ, một thông cáo chung đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các quan hệ đại kết và đào sâu cuộc đối thoại thần học, nhất là về chủ đề giáo hội như hiệp thông. Trong cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cũng nhấn mạnh đến một số cử chỉ có ý nghĩa của Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Hai vị đã trao cho nhau cái hôn bình an, và vào cuối cuộc gặp gỡ, hai vị đã cùng nhau ban phép lành cho những người hiện diện. Theo Đức Cha Koch, đây là những giây phút rất cảm động. Đức Cha Koch nói rằng, Ngài có cảm tưởng là hai nhà lãnh đạo giáo hội đã có sự đồng cảm về nhiều điểm và cùng đưa ra một sứ điệp giống nhau về sự cần thiết phải có một chứng tá chung trong một xã hội tục hóa. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh khẳng định rằng, ngân hàng Tòa Thánh luôn tỏ ra trong suốt. Với tựa đề Sự trong suốt của Ngân hàng Vatican, trong số ra ngày thứ Tư vừa qua, báo Người Quan sát Roma nhắc lại việc chính phủ Ý cho điều tra về chủ tịch và giám đốc của ngân hàng này. Chính phủ Ý nghi ngờ rằng ông Ettore Gotti Tedeschi, chủ tịch ngân hàng Vatican, và ông Paolo Cipriani, tổng giám đốc của ngân hàng này, có dính líu vào những vụ rửa tiền. và như vậy đã vi phạm một luật chống rửa tiền được chính phủ Ý ban hành hồi năm 2007. Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, trong giới tài chính Ý và quốc tế, ai cũng biết sự thanh liêm và uy tín của giáo sư Gotti Tedeschi. Ngoài ra, cũng theo báo Người Quan sát Roma, bản chất và mục đích của những hoạt động mà tư pháp Ý đang cho điều tra đều có thể bạch hóa một cách đơn giản và nhanh chóng. Được biết, Bộ Tư pháp Ý đang cho điều tra về việc ngân hàng tòa thánh có dính líu đến việc chuyển ngân một số tiền lên đến 23 triệu Âu Kim. Theo báo Người Quan sát Roma, vấn đề đã phát sinh vì có sự hiểu lầm giữa ngân hàng Vatican và ngân hàng đã nhận được lệnh chuyển ngân. Báo này cũng nhấn mạnh rằng, để thi hành những đòi hỏi khi tòa thánh gia nhập vào các quốc gia chống rửa tiền và nạn khủng bố, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt cho công tác này. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Tư vừa qua, phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã tỏ ra sửng sốt khi hay tin Bộ Tư pháp Ý cho điều tra về việc ngân hàng tòa thánh rửa tiền. Tin Trichel, Bỉ. Một hội nghị đại kết về nghèo đói sẽ được tổ chức tại Nghị viện Âu Châu Trichel, Bỉ vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Với sự bảo trợ của ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, hội nghị do Eurodiaconia, Caritas Âu Châu, Hội đồng các giáo hội Âu Châu và Liên hội đồng giám mục Âu Châu đồng tổ chức. Với chủ đề những cách thức tỏ tình liên đới mới, một cuộc dấn thân chung để chống lại nghèo đói và sự loại trừ khỏi xã hội. Hội nghị đại kết diễn ra trong khuôn khổ của năm Âu Châu chống lại nghèo đói và sự loại trừ khỏi xã hội. 10 năm sau khi Liên Âu cam kết xóa bỏ sự nghèo đói, hiện vẫn còn 84 triệu người, nghĩa là 17% dân số Liên Âu đang có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói. Thống kê trên đây cho thấy các lời tuyên bố chính trị suông chưa đủ để xóa giảm nghèo đói và chấm dứt tình trạng bị loại ra khỏi xã hội. Dạo tháng 6 vừa qua, Hội đồng Âu Châu đã đưa ra chỉ tiêu là vào năm 2020 phải có ít nhất 20 triệu người Âu Châu thoát khỏi nghèo đói. Theo ban tổ chức hội nghị đại kết nói trên, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để hợp tác với nhau hầu mang lại những thay đổi thực sự. Ban tổ chức hội nghị nói rằng đây là cơ hội duy nhất để chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề này, đồng thời cũng để tạo ra sự hợp tác giữa các tác nhân tích cực trong lĩnh vực này. Được biết, sau hội nghị sẽ có một cuộc triển lãm về các tác phẩm của các nghị sĩ Kitô tại Âu Châu, là những người đã và đang tranh đấu chống lại nghèo đói và sự loại trừ ra khỏi xã hội. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Chính phủ Malaysia ủng hộ ủy ban vì sự cảm thông và hài hòa giữa các tôn giáo. Mục sư Thomas Phillips, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn các tôn giáo tại Malaysia, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, ủy ban vì sự cảm thông và hài hòa giữa các tôn giáo là một bước quan trọng trong việc kiến tạo sự hài hòa tôn giáo tại Malaysia. Theo mục sư Phillips, ủy ban mới này sẽ tạo cơ hội cho các đại diện tôn giáo và chính phủ gặp nhau, đối thoại với nhau và cùng nhau đương đầu với mọi vấn đề tế nhị liên quan đến sự sống chung của các tôn giáo tại Malaysia. Sau nhiều tháng trì hoãn, mới đây Thủ tướng Malaysia đã quy tụ 35 thành viên của ủy ban và hứa sẽ ủng hộ tài chính cho các hoạt động của ủy ban. Mục tiêu của ủy ban là bảo đảm sự phối hợp đầy đủ giữa chính phủ và các cộng đồng tôn giáo để đương đầu và giải quyết chung các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Mục sư Phillips nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, do đó cần phải có một nơi để đối thoại với các cơ chế. Trong các vấn đề sẽ được thảo luận, ủy ban sẽ đề cập đến việc các tín hữu Kitô sử dụng từ Allah, vấn đề cải đạo từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác, và những vấn đề liên quan đến các nơi thờ phượng và quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo. Tin Vienna, Áo Quốc. một ủy ban quốc tế hỗn hợp chính thống và công giáo đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Phiên họp đã khai diễn tại Vienna, Áo Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua. Quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng là đề tài mà ủy ban đã bắt đầu thảo luận tại đảo Sidra hồi năm ngoái. Linh mục Philip Ryabik, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tại cuộc hội thảo, nhìn nhận rằng quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng là vấn đề phức tạp nhất trong cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo, bởi vì thái độ đối với sự cai quản của giám mục Roma là vấn đề chủ yếu đối với giáo hội công giáo hiện đại. Linh mục đại diện của Giáo hội Chính thống Nga cũng cho biết, từ lâu, người công giáo không muốn thảo luận với chính thống về vấn đề này, vì biết rằng có quá nhiều khác biệt giữa hai bên khi giải thích về vấn đề. Theo cha Ryabik, sự kiện Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng đồng ý cho ủy ban thảo luận về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng là một bước tốt đẹp của công giáo trong việc xích lại gần với chính thống. Tin Bắc Ái Nhĩ Lan. Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Ái Nhĩ Lan vào năm 2012. Phó Thủ tướng Bắc Ái Nhĩ Lan đã tuyên bố như trên khi trả lời cho câu hỏi của các ký giả tại sao ông và Thủ tướng Bắc Ái Nhĩ Lan, ông Peter Robinson, đã không có mặt trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Scotland hồi tuần trước. Phó Thủ tướng Bắc Ái Nhĩ Lan, ông Mark Guinness, giải thích rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc là một chuyến viếng thăm chính thức, nghĩa là một chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia. Ông nói rằng ông sẽ rất sung sướng được gặp Đức Thánh Cha khi ngài viếng thăm Ái Nhĩ Lan. Ông cũng nói rằng ông có tất cả lý do để tin rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ái Nhĩ Lan vào năm 2012. Tin Washington. Các nước giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người công giáo vận động để Thượng viện nước này phê chuẩn hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong một chuyên ngôn kêu gọi hành động khẩn cấp, các vị chú chăn giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi người công giáo hãy thúc giục Thượng viện công khai ủng hộ hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân, bởi vì hiệp ước này sẽ làm cho Hoa Kỳ và thế giới được an toàn hơn. Được biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký tên vào hiệp ước hôm 8 tháng 4 vừa qua. Hiện hiệp ước đang chờ được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn. Trong lời kêu gọi, các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng vũ khí hạt nhân là một sự đe dọa nghiêm trọng cho sự sống và phẩm giá con người. Tuyên ngôn có đoạn viết rằng, tuân thủ giáo huấn công giáo, các đức giám mục Hoa Kỳ luôn ủng hộ việc bảo vệ các nguyên liệu chế tạo hạt nhân khỏi tay những kẻ khủng bố và tài giảm con số các vũ khí hạt nhân. Trong nhiều thập niên qua, các đức giám mục Hoa Kỳ đã không ngừng thăng tiến những mục tiêu của chính sách nhằm ngăn cản việc sản xuất thứ vũ khí khủng khiếp này, và cuối cùng loại trừ hẳn chúng. Theo các vị chủ chăn giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, giáo hội lên án chiến tranh nguyên tử bởi vì việc sử dụng các vũ khí nguyên tử không thể bảo đảm sự an toàn cho những người không chiến đấu và khả năng tàn phá và gây phóng xạ của chúng là không thể lường được. Tin Tel Aviv. Tòa Thánh và Israel đàm phán về việc bảo vệ các linh địa và quy chế tài chính của Giáo hội Công giáo. Hôm thứ Ba, 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Hỗn hợp Tòa Thánh và Israel đã nhóm họp tại Israel để soạn thảo một thỏa ước thứ ba giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đã thảo luận với nhau về việc bảo vệ các linh địa và quy chế tài chính của giáo hội. Một thông cáo chung được công bố sau cuộc gặp gỡ cho biết, hai bên đã thảo luận về điều 10.2 trong thỏa ước nền tảng được thông qua hồi năm 1993. Thông cáo không cho biết thời điểm của phiên họp kế tiếp. Tin Singapore. Người công giáo Singapore, cung nghinh di hài của Thánh Pio Pietrangina. Tối thứ Ba vừa qua, hàng ngàn tín hữu công giáo Singapore đã kéo nhau đến nhà thờ Chúa Thánh Thần để tôn kính di hài của vị thánh người Ý, được in năm dấu thánh này. Di hài của cha thánh Padre Pio là một giọt máu khô từ lòng bàn tay có in dấu thánh của ngài. Ngoài ra còn có một mảnh vải đen được dùng để bao bàn tay có in dấu thánh. Thánh Pio là người rất được người Công giáo Singapore tôn kính. Mỗi tháng, cộng đồng Công giáo tại quốc gia nhỏ bé này đều tổ chức một buổi cầu nguyện tại một số nhà thờ để kính nhớ thánh nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại đảo La Réunion do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nét nổi bật nhất của giáo hội Công giáo tại đảo La Réunion được thể hiện trong cuộc hành hương hàng năm tại trung tâm Thánh Mẫu Sang Liêu, miền duyên hải phía đông của đảo này. Đây là dịp để người Công giáo trong đảo gặp gỡ nhau. Hôm Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, đã có khoảng 15.000 người Công giáo La Réunion tập trung tại quảng trường Notre Dame de la Salette, dưới chân trung tâm Thánh Mẫu có tên là Đức Bà Đẹp. Người dân đảo này tin rằng năm 1859, Đức Mẹ đã cứu họ khỏi một trận dịch tả. Wisland, một nữ y tá đến từ San Luis, cách trung tâm hành hương 20 cây số, bà nói rằng bà đến đây để xin được khỏe mạnh và hàng ngày dùng đủ. Cuộc sống khó khăn, hai đầu lương vẫn chưa đủ vào đâu. Bà nói rằng chỉ có lời cầu nguyện mới có sức nâng đỡ bà. Odi, một thiếu nữ 21 tuổi, đến từ một vùng núi cách đó vài cây số. Trong suốt tuần cử nhật, cô đều đến trung tâm để tham gia các buổi gẫm đàn thánh giá. Cô nói rằng mọi gia đình Công giáo đều tuân giữ truyền thống này. Cô cũng xin Đức Mẹ giúp cô tìm được việc làm. Cô nói rằng tỷ lệ thất nghiệp trong vùng của cô cao hơn tại thủ đô. Chỉ có Đức Bà La Salette mới có thể nâng đỡ những cố gắng của cô. Người dân La Réunion rất đạo đức. Cha Pascal Moussa, một linh mục mới được truyền chức cách đây một năm, nói rằng các nhà thờ luôn chật ních trong các thánh lễ Chúa Nhật. Trong các việc đạo đức, thì việc tôn kính Đức Mẹ được xem là quan trọng nhất. Theo vị linh mục này, hàng năm giáo phận đều tổ chức năm cuộc hành hương kính Đức Mẹ. Cha Lilian Bave, tổng đại diện giáo phận La Réunion, xem các việc đạo đức của người dân đảo này như biểu hiện của một nền đạo đức bình dân. Lịch sử giáo hội tại đảo này chỉ mới có từ 300 năm. Thật ra, đảo này cũng chỉ bắt đầu có người ở từ thế kỷ 17, với nhiều làn sóng di dân đến từ các nơi như Madagascar, miền Đông Phi Châu, miền Tây và Đông Nam Ấn Độ, miền Nam Ấn Độ, cũng như Trung Quốc và Âu Châu. Linh mục tổng đại diện La Réunion nói rằng, đối với những người di dân này, đạo Công giáo là thứ thẻ thông hành để hội nhập. Điều này hoàn toàn đúng khi việc buôn bán nô lệ bị bãi bỏ năm 1848. Đã có khoảng 62.000 người nô lệ được giải phóng và đồng loạt xin trở lại Công giáo. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua, Đức cha Gilbert Aubrey, giám mục giáo phận, đã khuyến khích các tín hữu hãy tôn trọng tính pha chủng của xã hội La Réunion. Ngài nhắc lại, Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận tính hợp chủng của chúng ta. Hợp chủng là một điều kỳ diệu, chúng ta phải biết duy trì nó. Thật vậy, mùa hè vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã xếp đảo La Réunion vào danh sách những di sản thế giới. Trong đám đông, những người thiện nguyện luôn tỏ ra tích cực. Nhóm thiện nguyện có tên là Hy Vọng, với khăn quàng xanh, len lỏi vào đám đông để mang nước đến cho họ. Đề cao gương của các thiện nguyện viên, Đức cha Aubrey nhấn mạnh đến trách nhiệm của người tín hữu. Ngài nhắc lại nhiều lần, đạo không phải là một thứ trình diễn văn nghệ. Đức cha kêu gọi xây dựng một đức tin tác động trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhất là kinh tế và chính trị. Cha Bà Về nói rằng, hiện có nhiều phong trào giáo hội, nhưng chưa đủ. Một dấu hiệu đáng mừng là giáo phận luôn tổ chức các khóa thường huấn cho giáo dân. Một trong những thách đố lớn của giáo phận là giới trẻ. Đảo La Réunion là một trong những tỉnh trẻ trung nhất của nước Pháp. 36% dân số trên đảo trong độ tuổi dưới 20. Linh mục tổng đại diện nhìn nhận rằng, sau khi trẻ em chịu phép thêm sức, không có những đoàn thể để đáp ứng những nhu cầu của các em. Do đó, giáo phận chỉ còn biết trông chờ nơi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha vào năm tới để đẩy mạnh mục vụ giới trẻ. Tình trạng thiếu linh mục cũng là mối quan tâm của giáo phận. Hiện giáo phận có 126 linh mục. Đây là con số tương đối cao. Nhưng vì việc thực hành đạo đức của đông đảo giáo dân, cho nên con số linh mục này không là bao nhiêu. Làm thế nào để giáo hội luôn giữ được sự gần gũi với giáo dân? Đó là vấn đề mà các đức giám mục trong vùng Ấn Độ Dương sẽ thảo luận trong phiên họp sắp tới của Hội đồng Giám mục. La Réunion là một đảo thuộc nước Pháp nằm trong Ấn Độ Dương, về phía đông Madagascar, với dân số khoảng 800.000 người.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. An bình và hạnh phúc. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng khao khát được sống hạnh phúc. Nhưng chẳng có gì mơ hồ bằng hai chữ hạnh phúc. Mỗi người đều có một quan niệm riêng tư về hạnh phúc. Nhưng rất thường, người ta gặp nhau ở chỗ là lao vào hạnh phúc như đuổi bắt một cái bóng. Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời là chẳng bao giờ đạt được niềm hạnh phúc mình tìm kiếm. Một doanh gia nọ đang nghỉ hè bên bờ biển, cạnh bên một ngôi làng đánh cá. Một buổi sáng nọ, đi dọc theo bờ biển, ông thấy một ngư dân đang nằm nghỉ trên bon thuyền. Người đàn ông nằm phơi bụng giữa trời mây, với một thái độ thư thái, nhàn tản, mà có lẽ doanh gia chưa bao giờ thấy trong suốt cuộc đời kinh doanh của ông. Vốn xem thời giờ là vàng bạc, tính mỗi phút, mỗi giây thành tiền thành bạc. Doanh gia tự nhiên cảm thấy bực tức trước thái độ nhàn tản của ngư dân. Với ông, tất cả mọi sự đều phải hướng về công việc làm ăn và lợi nhuận. Không hoạt động, hiểu một cách đơn giản là lười biếng. Như với ông chẳng hạn. Đi nghỉ mát không chỉ là ngưng công việc. Tuy không ngồi ở bàn giấy, tuy không chạy hết nơi này đến nơi khác để giao dịch, để gặp gỡ, để thương lượng, đầu óc ông vẫn quay cuồng với bao nhiêu tính toán và dự án. Doanh gia liền tiến đến bên cạnh ngư dân với sẵn trong đầu một bài học. Ông vào đề ngay. Hôm nay anh không làm việc ư? Ngư dân gật đầu. Doanh gia dẫn giải. Cả cuộc đời tôi không để phí bất cứ giây phút nào. Xuất thân từ cảnh nghèo như anh, tôi đã nhờ làm việc mà vươn lên. Ngư dân thản nhiên hỏi. Ông kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Doanh nhân hăng hái trình bày giấc mộng của mình. Này nha, hiện nay tôi đang làm chủ một khách sạn lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn vì cơ đồ tôi đang có. Điểm nhắm của tôi hiện nay là sẽ kiếm thêm tiền để mua một lô đất bên cạnh bờ biển này. Tôi sẽ xây một nhà nghỉ mát ở đây, đi ngày ngày ra đây hóng gió biển và tắm nắng. Anh không thấy rằng với tiền bạc, con người có thể đạt được điều mình mong muốn đó sao? Ngư dân thản nhiên đáp. Thưa ông, điều ông mơ ước thì tôi đang thụ hưởng mỗi ngày. Ông không thấy là tôi đang vui hưởng cuộc sống của tôi đó sao? Nghịch lý thường thấy trong cuộc đời là người giàu thì có nhiều tiền, nhưng người nghèo thì có nhiều thì giờ hơn. Có nhiều thì giờ cho nên người nghèo xem ra mới có thể vui hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nghĩ rằng tiền bạc đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người là một ảo tưởng. Chẳng có gì đơn giản cho bằng hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không lệ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc sống. Nó đang ở trong tầm tay, nhưng con người không chịu nắm bắt, mà chỉ tưởng tượng nó như một chiếc bóng để rồi chẳng bao giờ đuổi kịp. Nhà phê bình văn học thuộc phái ấn tượng bên Trung Hoa hồi thế kỷ thứ 17 là ông Kim Thánh Thắng. Nhưng một lúc ngồi buồn trong một ngôi miếu, cùng bạn nhìn mưa rơi liên miên, mà nhớ lại những phút vui trong đời mình, rồi chép lại thành 30 lúc mà ông cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ông kể lại một niềm vui như sau. Mùa hè, tháng 7, mặt trời ngừng ở giữa trời, không có gió, mà cũng không có mây. Sân trước sân sau hực lên như lò lửa, không một con chim nào dám bay lại. Mồ hôi đổ khắp mình, chảy như suối. Cơm dọn trước mặt mà ăn không được, bảo trải chiếu để nằm trên đất. Nhưng chiếu ướt nhẹp, rồi bay lại đậu ở cổ ở mũi, đuổi không đi. Đường lúc không biết làm sao, thì bỗng mây đen cuốn tới, sấm nổ vang như trăm vạn tiếng trống tiếng kèn của đạo quân. Mái nhà nước xối như thác, mồ hôi ngưng chảy, đất khô như quét, rồi bay đi hết, cơm ăn được. Như thế mà chẳng khoái ư. Ông Kim Thánh Thắng lại kể tiếp một niềm vui khác như sau. Một ông bạn cách biệt 10 năm, chiều tối bỗng tới nhà, mở cửa, vái nhau xong. Chưa kịp hỏi bạn đi đường thủy hay đường bộ, cũng chưa kịp mời bạn ngồi ở giường hay ở ghế, vội vào trong bếp hỏi nhỏ vợ. Bà có sẵn đấu rượu như bà Đông pha không? Vợ vui vẻ gỡ cây trâm vàng đem đổi rượu. Tính ra đãi bạn được 3 ngày, như thế mà chẳng khoái ư. Hoặc một lúc vui khác nữa như đêm ngồi một mình trong phòng không, đương bực mình vì một con chuột ở đầu giường sột soạt không biết gặm đồ vật hay nhắm cuốn sách nào, trong lòng nghi hoặc không biết phải làm sao, thì bỗng thấy một chú mèo dữ đuôi ngoe ngoẩy, mắt chăm chú như ngó cái gì. Tôi yên lặng nín thở đợi xem. Bỗng nghe kêu chích lên một tiếng nhỏ, con chuột chạy biến đi như gió. Như thế mà chẳng khoái ư. Ông Kim Thánh Thắng ghi lại 30 niềm hạnh phúc bất ngờ của cuộc sống. Thật ra, hạnh phúc xem chừng không đến bất chợt, và cũng chẳng giới hạn vào 30 hay một con số giới hạn như thế. Hạnh phúc là một chọn lựa của cuộc sống. Mà đã là chọn lựa, thì hạnh phúc có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Hạnh phúc là kết quả của những chọn lựa của chúng ta. Chúng ta thường phân biệt 2 hạng người. Những người được may mắn và những người kém may mắn. Những người sinh ra dưới những ngôi sao tốt và những người sinh ra dưới những ngôi sao xấu. Phân định như thế cho nên chúng ta cũng nghĩ rằng vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người. Kỳ thực, vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy ở sự chọn lựa của chúng ta, chứ không hẳn do hoàn cảnh của cuộc đời. Hai người có thể là nạn nhân của cùng một tai nạn. Người thì than thân trách móc và oán hận, người khác thì lại không ngớt bày tỏ sự biết ơn. Đối với cả hai, hoàn cảnh bên ngoài đều giống nhau, nhưng sự chọn lựa để đáp trả lại hoàn cảnh thì khác nhau. Một số người càng thêm tuổi đời, càng ngậm đắng nuốt cay. Số khác lại tiến tới trong tuổi già với niềm hân hoan. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống của những người ngậm đắng nuốt cay là cơ cực hơn cuộc sống của những người sống vui. Trái lại, vui buồn là tùy ở sự chọn lựa của mỗi người. Nói như thế không có nghĩa là chối bỏ cuộc đời đầy khổ lụy này. Con người chẳng bao giờ có được hạnh phúc tuyệt đối trong cuộc đời này, là bởi vì khổ đau là một thực tế gắn liền bất khả phân ly với cuộc đời. Cuộc đời xem ra có nhiều nỗi khổ hơn niềm vui. Báo đài hàng ngày mang đến cho chúng ta nhiều tin buồn hơn tin vui. Chuyển từ thành đến tỉnh, từ nước này qua nước nọ, từ lục địa này sang lục địa khác. Đầy dẫy những hình ảnh của hận thù, bạo động, chết chóc và hủy diệt. Dường như những sức mạnh của bóng tối vẫn tiếp tục phủ lên cuộc sống chúng ta một màn u ám buồn phiền. Nhưng thách đố của những người có niềm tin chính là giữa những khổ lụy buồn phiền vẫn cảm nhận được hạnh phúc và an vui. An vui vẫn có thể đi cùng với buồn phiền. Hạnh phúc vẫn có thể đến từ bất hạnh. Hy vọng vẫn có thể chớm nở trong mất mát và ngay cả cái chết. Đó là nghịch lý lớn nhất của niềm tin. Chúa Giêsu đã diễn tả một cách tuyệt vời nghịch lý ấy khi Ngài nói đến nỗi đau đớn của người đàn bà khi sinh con. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con sinh ra trong thế gian. Ngài khẳng định, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Giữa tâm tối của đau buồn, vẫn nhận ra ánh lửa của niềm vui. Giữa những mất mát, vẫn thấy lóe lên niềm hy vọng. Giữa bất hạnh, vẫn vui sống. Đó là nghịch lý của niềm tin. Đó là con đường Chúa Giêsu đã vạch ra cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách. Thank you.
vị và các bạn thân mến, sau khi rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã hỏi các ông: các con có hiểu được ý nghĩa việc thầy đã làm cho các con không? Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, suy nghĩ và rút ra được ý nghĩa cũng như bài học quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta khi Ngài rửa chân cho các môn đệ. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ, tìm hiểu và rút ra thêm những bài học thiết thực từ việc làm đầy khiêm tốn và yêu thương này của Chúa Giêsu. Bài học đầu tiên mà chúng ta học từ việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là bài học yêu thương phục vụ. Chính vì yêu thương mà Chúa Giêsu đã tự nguyện hạ mình như người đầy tớ để phục vụ những người mình yêu thương. Đối với mỗi người chúng ta, nói yêu thương thì rất là dễ, nhưng từ lời nói đi đến việc thực hành yêu thương thì không phải là dễ xíu nào cả. Tuy là không dễ, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện được. Bởi vì Chúa Giêsu đã thực hiện để noi gương cho chúng ta. Ngài đã dạy chúng ta rằng, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Lời mời gọi này, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả một đời sống yêu thương, đến nỗi tự hiến cuộc đời mình cho đến chết vì chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy học và bước theo Ngài trên con đường yêu thương đó, bằng việc sẵn sàng hiến thân mình để sống và phục vụ anh chị em của mình. Việc yêu thương, phục vụ phải luôn được thực hiện trong đời sống đời thường của mỗi người chúng ta. Đó là ý muốn của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rõ ý muốn này của Ngài khi Thánh Gioan tường thuật sự kiện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Nói cách khác, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể đồng thời với việc Ngài rửa chân cho các môn đệ. Bí tích thánh thể chính là bí tích tình yêu, mà tình yêu thì phải luôn gắn liền với sự tự hiến thân để phục vụ. Cho nên có thể nói, yêu thương và phục vụ chỉ là một mà thôi. Đời sống yêu thương và phục vụ không thể tách rời nhau được. Ai nói mình yêu thương mà không hề dấn thân phục vụ thì là người nói dối. Và trái lại, ai bảo rằng mình đang phục vụ nhưng không hề đặt tình yêu thương vào việc phục vụ của mình thì việc phục vụ đó trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, việc Chúa Giêsu tự hạ mình để rửa chân cho các môn đệ được thực hiện cùng với việc lập bí tích thánh thể. Điều đó cho thấy Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến một bài học khác cũng vô cùng quan trọng. Đó là tình yêu tự hiến thân phục vụ phải luôn là sợi dây liên kết mật thiết giữa việc cử hành bí tích thánh thể và việc sống bí tích thánh thể trong cuộc sống hàng ngày. Thật vậy, chúng ta thấy việc rửa chân mà Chúa Giêsu thực hiện cho các môn đệ được Thánh Gioan miêu tả rất tỉ mỉ, rành rọt từng chi tiết bằng lời văn trang trọng. Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng, rồi người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Như thế, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu cử hành việc rửa chân một cách trang trọng, như là cử hành một bí tích. Bởi vì Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng việc rửa chân có sự liên hệ mật thiết với bí tích thánh thể. Cả hai đều là dấu chỉ của tình yêu thương. Bí tích thánh thể thì được cử hành trên bàn thờ, còn việc rửa chân thì được thực hiện trên con người. Bí tích thánh thể được cử hành trong nhà thờ, còn việc rửa chân được thực hiện ngoài cuộc đời. Như thế, có nghĩa là khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, con người chính là đền thờ, là bàn thờ của Chúa. Bởi thế, yêu thương, phục vụ con người chính là yêu thương, phục vụ Thiên Chúa vậy. Chúng ta hãy sống đạo, không phải chỉ trong nhà thờ mà còn phải sống đạo ngoài xã hội nữa. Bí tích thánh thể hướng lòng chúng ta về với Chúa, thì việc rửa chân phải hướng lòng chúng ta về con người. Chỉ yêu mến Thiên Chúa mà thôi thì chưa đủ, nhưng cần phải yêu thương và phục vụ con người nữa mới trọn vẹn điều răn Chúa truyền. Có thứ phục vụ vì bắt buộc, có thứ phục vụ vì yêu thương. Ở đây, chẳng ai có thể bắt buộc Thiên Chúa phục vụ con người, nhưng chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa Giêsu tự hiến quan con để phục vụ con người. Chúng ta hãy chăm chú nhìn người nâng niu bàn chân nhân loại. Những bàn chân đã lầm đường lạc lối, những bàn chân mang đầy những thương tích, những bàn chân dơ bẩn bụi trần. Người âu yếm, kỳ cọ cho sạch mọi đau thương, người nhẹ nhàng rửa mọi vết nhơ phản bội, người dịu dàng phủi đi lớp bụi ích kỷ, kiêu căng, tự phụ, đầy mặc cảm. Người lặng lẽ xóa đi những vết thương hận thù, ghen ghét. Người rửa sạch đôi chân như thế để từ nay mỗi con người chúng ta biết đi vào đường ngay nẻo chính. Cuối cùng, chúng ta thấy khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu không giải thích trước việc Ngài làm, nhưng khi làm rồi, người mới giải thích. Như thế, việc làm của Chúa không phải chỉ đi đôi mà còn đi trước lời nói nữa. Người muốn dạy mỗi người chúng ta hiểu rằng, việc làm quan trọng hơn là lời nói. Việc phục vụ tự nó đã là một giải thích sâu xa, dễ hiểu và có sức thuyết phục hơn ngàn lời nói suông. Chính việc làm sẽ minh chứng một tình yêu chân thành, tha thiết. Thật vậy, chiêm ngắm việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, chúng ta cần hiểu rằng, thánh lễ không kết thúc ở nhà thờ mà vẫn còn phải được tiếp diễn liên tục từng giây, từng phút trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Thánh lễ cử hành ngoài cuộc đời cũng quan trọng, không kém thánh lễ cử hành trong nhà thờ, nên cũng phải cử hành một cách trang nghiêm, kính cẩn. Lễ vật chúng ta dâng trên bàn thờ sẽ còn thiếu sót nếu chúng ta chưa dâng trong đền thờ lễ vật cuộc đời, yêu mến phục vụ anh chị em chúng ta. Việc kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể sẽ chưa thể trọn vẹn nếu mọi người chúng ta chưa kết hợp với anh chị em trong tình yêu thương được biểu lộ trong sự phục vụ khiêm nhường. Việc chữ đạo sẽ khập khiễng nếu chúng ta chỉ lo tạo mối liên hệ với Chúa mà không tạo mối liên hệ tốt đẹp, thân thiện, đồng cảm với anh chị em của mình. Chúng ta sẽ không thực sự sống theo ý Chúa muốn nếu chúng ta chỉ biết thờ phượng Thiên Chúa trong việc đọc kinh, xem lễ mà không kính trọng, quan tâm đến con người anh chị em xung quanh chúng ta. Trân trọng con người, quan tâm yêu thương và luôn khiêm tốn tự hạ, hy sinh quên mình phục vụ anh chị em mình, đó là tất cả ý nghĩa của bài học rửa chân mà Chúa Giêsu muốn dạy cho từng người chúng ta hôm nay và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn thực hiện bài học yêu thương mà Chúa Giêsu đã căn trói lại cho chúng ta. Nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, vì Thầy đã làm gương cho các con. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Dân mới yêu thương luật Chúa muôn đời, cho con một lời dấu yêu. Con ơi, hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình. Dấu yêu liều cả tấm thân, tình yêu chính tâm. cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương thầy. Hôm nay thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như thầy, con xem thầy là Chúa con mà thầy rửa chân từng người chúng con ơi thầy tin yêu mến, con ghi tận đáy tâm hồn, không ai là người dám quên, luôn luôn tình yêu quý hơn, con ơi hòa ba nhân đức. Luôn tìm giữ đêm ngày, nhưng nay thật cao quý thay là nhân đức yêu đoàn con hãy theo.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một thiếu nữ sinh viên hỏi mẹ: Thưa mẹ, làm sao có thể biết chắc được rằng quả thực những lời giảng dạy của Chúa Giêsu là lời chân lý và là sự thật? Bà mẹ trả lời với tất cả niềm xác tín: Con ơi, cách duy nhất giúp con có thể biết chắc được rằng lời của Chúa Giêsu thực sự là lời chân lý, nếu con sống lời của Chúa. Nếu con thực hành những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy, lời Chúa sẽ nói vào tâm trí con, và Ngài sẽ quả quyết với lòng con rằng, lời của Ngài là lời chân lý, và là đường dẫn tới hạnh phúc sâu xa thực sự. Bà mẹ còn giải thích một cách cụ thể hơn nữa. Chẳng hạn như, nếu con biết thực lòng tha thứ cho những bạn đã làm phiền lòng con, con sẽ hiểu điều Chúa Giêsu truyền dạy về giá trị của việc tha thứ là gì. Con sẽ cảm nghiệm được sự bình an của tha thứ, và con cũng sẽ cảm nghiệm được rằng tha thứ quả thực là điều tốt cần phải làm. Nếu con không vội xét đoán người khác, con sẽ cảm thấy lời Chúa nói thực sự là đúng. Bởi vì con không thể nào nhìn thấy rõ những điều ẩn giấu trong thâm tâm của kẻ khác được, cho nên rất có thể là xét đoán của con sẽ không đúng với sự thật. Kính thưa quý vị và các bạn! Xã hội chủ trương hưởng thụ và tiêu thụ ngày nay quả là xã hội giàu lời nói. Lời nói in trên báo chí, sách vở. Lời nói được in bằng chữ to và đậm nét trên những tờ quảng cáo dán đầy đường. Lời nói vang dội vào tai qua các đài phát thanh. Lời nói đập mạnh vào mắt trên các màn ảnh vô tuyến truyền hình. Cũng có những lời rỉ vào tai, những lời trở thành điệu nhạc nhảy múa, những lời được thay đổi bằng màu sắc. Có những thứ lời nói để dọa nạt, để nịnh bợ thật khôn khéo, để thu hút với mục đích lừa đảo. Phải chăng vì thế mà lời nói đã mất giá trị và hiệu lực của nó, và người ta cũng mất cả tin tưởng vào lời nói nữa? Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được là lời nói không có giá trị. Nó có giá trị tích cực, và đồng thời cũng có thể gây nên những hậu quả rất tiêu cực nữa. Trong Kinh Thánh, lời Chúa là lời có sức mạnh tạo dựng. Khi Chúa phán lời nào, tức là Ngài làm việc đó. Lời của Chúa là lời tạo dựng. Thật vậy, sách Sáng Thế Ký ghi rõ rằng, Thiên Chúa phán, hãy có sự sáng liền có. Thiên Chúa phán, hãy có bầu trời giữa nước để phân cách nước ra với nước, liền có như vậy. Cũng chỉ qua lời Chúa phán mà tất cả vũ trụ và mọi sinh vật trên trời dưới đất đều được tạo thành. Sứ mệnh của người tông đồ là rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa. Tuy nhiên, lời rao giảng đó chỉ có hiệu quả tích cực nếu được đi đôi với đời sống. Như hạt giống phải được mục nát và chết đi trong lòng đất để có thể sinh hoa kết trái. Đời sống của mỗi người tông đồ cũng như mảnh đất phải được mở ra đón nhận hạt giống lời Chúa, để cho lời Chúa biến đổi cuộc sống và trở thành cây tốt trổ sinh nhiều hoa trái. Mảnh đất càng phì nhiêu, hoa trái càng thêm phong phú. Như một chút men làm dậy cả đấu bột và trở thành bánh nuôi sống thể xác. Lời Chúa có sức mạnh thay đổi cuộc sống người tín hữu để trở nên bánh bẻ ra, chia sẻ cho mọi người qua tinh thần phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến! Để được như thế, điều kiện tối cần là thái độ nội tâm biết lắng nghe. Thiên Chúa nói với mỗi người bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức và qua nhiều trung gian. Điều quan trọng là chúng ta mở rộng tâm hồn lắng nghe và đón nhận lời Chúa, để cho sức mạnh tạo dựng của lời Chúa hoạt động và biến đổi cuộc sống chúng ta, trong khi chúng ta rao giảng lời Chúa cho người khác. Ai cho rằng mình là người khôn ngoan hiểu biết nhiều, sẽ không còn cảm thấy cần lắng nghe, cần được ai chỉ dẫn thêm cho nữa. Thường thì chúng ta rất dễ nói, nhưng biết thực sự lắng nghe mới là khó. Bởi vì lắng nghe đòi hỏi sự an bình nội tâm, không cần nhiều lời để minh chứng hoặc để tự vệ. Người biết lắng nghe không quá quan tâm đến sự hiện diện của chính mình, nhưng biết sẵn sàng dành chỗ trống trong tâm hồn để lãnh nhận và để tiếp nhận người khác. Biết lắng nghe không phải chỉ là giữ yên lặng ngoài miệng, đợi cho người khác nói xong, rồi đến lượt mình sẽ được nói. Lắng nghe thực sự là tạm quên tư tưởng của mình và chính mình nữa, để chú tâm vào điều người khác muốn nói. Là đi xa hơn những gì họ có thể diễn tả bằng lời nói, và thực sự đón nhận họ như chính mình. Nhiều khi vì đã quen sống với tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài và những dao động của tâm hồn, nên chúng ta không quen và không còn thích lắng nghe để được dẫn dắt, chỉ bảo nữa. Trong đời sống tông đồ, lắng nghe là thái độ nội tâm của tâm hồn khiêm tốn, chứ không phải chỉ là một nghệ thuật tâm lý có thể giúp khám phá ra chính bản thân mà thôi. Lắng nghe là để cho Chúa được tự do nói và hoạt động trong chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta dám đặt hết tin tưởng và hoàn toàn phó thác để cho sức mạnh tạo dựng của lời Chúa hoạt động trong ta, lúc đó chúng ta sẽ được chữa lành, được đổi mới, trở thành con người mới được phúc âm hóa. Lúc đó chúng ta cũng sẽ xác tín được rằng, lời Chúa quả thật là lời chân lý, là đường và là sự sống thật. Lạy Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, là lời dẫn tới hạnh phúc thật. Xin Chúa chỉ dạy chúng con biết lắng nghe với tất cả tâm hồn và với tất cả ý chí vâng phục, để trong mọi sự chúng con chỉ thi hành những gì Chúa ưa thích, cả khi cần phải trả giá cao là hy sinh cái tôi của bản thân nữa. Amen.
lời khuyên duy nhất, con ơi kính thờ Chúa Trời. Lời khuyên duy nhất, con ơi giúp người mọi nơi. Lời khuyên duy nhất, con ơi trần thế hư vô. Lời khuyên cuối cùng, con ơi tình Chúa ôi vô bờ. Con ơi sám hối ăn năn tin vào phúc âm. Con ơi sám hối ăn năn và sống phúc âm. Con ơi sám hối ăn năn tin mừng nhân chứng. Con ơi sám hối ăn năn và sống theo tin mừng. Lời khuyên duy nhất cho con vâng lời yêu người. Lời khuyên duy nhất cho con giúp đời đẹp tươi. Lời khuyên duy nhất cho con cầu khẩn van xin. Lời khuyên cuối cùng cho con đời Chúa thương giữ gìn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.